chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, nếu biết chắc được những lợi ích về sức khỏe của hạt điều thì chúng ta sẽ nhanh chóng bổ sung nó vào chế độ ăn uống hàng ngày của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về lợi ích sức khỏe mà hạt điều mang lại. Đầu tiên đó chính là hạt điều giúp ngăn ngừa bệnh tim. Theo các chuyên gia cho biết rằng, chúng ta nên thêm hạt điều và các loại hạt cây khác vào chế độ ăn uống của mình để có một trái tim khỏe mạnh. Hạt điều có đầy đủ chất béo không bão hòa, được coi là chất béo lành mạnh, giúp giảm lượng cholesterol xấu một cách tự nhiên, giúp ngăn ngừa bệnh tim. Hạt điều cũng có chứa chất xơ, thực vật, sterol, mà còn giúp cho giảm cholesterol xấu thấp hơn. Hạt điều và các loại hạt cây khác có chứa vitamin E được tin là giảm mảng bám tích tụ trong động mạch. Thứ hai đó chính là hạt điều làm giảm nguy cơ bị sỏi mật. Nghiên cứu cho thấy rằng những người phụ nữ thường xuyên tiêu thụ 28g hạt điều hàng tuần có nguy cơ bị sỏi mật thấp hơn đáng kể. Người ta tin rằng ăn hạt điều và các loại hạt cây khác làm giảm nguy cơ sỏi mật tới 25%. Thứ ba đó chính là hạt điều cung cấp canxi. Theo Tổ chức Sức khỏe và Cuộc sống của Mỹ cho biết rằng hạt điều rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Canxi có trong sữa không phải là chất dinh dưỡng duy nhất cần thiết cho xương khỏe mạnh. Magnesium góp phần tăng cường sức khỏe của xương, và hơn 60% các nguồn cung cấp magie của cơ thể của chúng ta được lưu trữ trong xương. Magnesium giúp cho khối canxi trong tế bào thần kinh, giúp dây thần kinh và các cơ bắp được dẻo dai. Ngoài ra, magie còn giúp hạ huyết áp, giảm triệu chứng đau nửa đầu, điều chỉnh mô hình, giúp ngủ ở phụ nữ mãn kinh, giảm hen suyễn, ngăn chặn các cuộc tấn công tim mạch. Thứ tư đó chính là hạt điều làm giảm nguy cơ bị béo phì. Mặc dù một lượng cao clo cao, nhưng hạt điều không thường xuyên khiến chúng ta bị béo phì. Thậm chí là ăn các loại hạt cây khác hàng tuần đã được chứng minh là có khả năng giảm nguy cơ tăng cân. Và cuối cùng đó chính là hạt điều giúp bổ sung đồng cho cơ thể. Theo nghiên cứu cho thấy rằng hạt điều và các loại hạt cây khác rất giàu đồng, một khoáng chất quan trọng cho sức khỏe tổng thể của chúng ta. Lợi ích sức khỏe của đồng bao gồm giúp cải thiện sự linh hoạt trong xương, khớp và mạch máu thông qua việc sản xuất lipid oxidase, giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Các yếu tố nguy cơ ung thư ruột kết bao gồm tăng sản sinh gốc tự do. Một lượng thấp của đồng trong chế độ ăn uống cũng có thể khiến cho chúng ta gặp phải một số nguy cơ như loãng xương, vỡ mạch máu, thiếu máu, viêm khớp dạng thấp. Kính thưa quý vị, hạt điều vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Vì những lợi ích trên, hãy thêm hạt điều vào khẩu phần ăn mỗi ngày của mình. Có như thế chúng ta sẽ tận hưởng được hết tất cả những nguồn dinh dưỡng dồi dào mà thiên nhiên ban tặng. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Phước trời này ban cho Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Hôm nay có một câu hỏi để chúng ta cùng nhau suy gẫm. Câu hỏi đó là: Chúa kêu gọi và chọn lựa chúng ta để làm gì? Kính thưa ông bà và anh chị em, Chúa kêu gọi và chọn lựa chúng ta để làm gì? Trong toàn bộ Kinh Thánh, Cựu Ước cũng như Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn kêu gọi chúng ta đến với Ngài và tôn kính thờ phượng Ngài, và sau đó chúng ta làm chứng nhân về Chúa cho những người xung quanh. Sau khi loài người phạm tội, sa ngã và rời bỏ Chúa, bằng nhiều cách khác nhau, Chúa đã mong đợi và kêu gọi mọi người quay trở về, từ bỏ con đường xấu xa để tôn thờ Chúa chân thần của vũ trụ. Chúng ta hãy xem qua lịch sử Kinh Thánh xuyên suốt mọi thời đại. Gia đình đầu tiên tại vườn Ê-đen là Adam và Eva. Sau khi phạm tội, Chúa phải giết con vật để lấy da làm áo cho họ mặc. Con vật này là ám chỉ cho chiên con của Chúa, tức là Chúa cứu thế sau này. Abraham, Chúa bảo ông hãy ra khỏi quê hương bà con của mình, dẹp bỏ các hình tượng và để đi đến một nơi và thờ phượng Đức Chúa Trời chân thần. Và Chúa đã chọn Abraham, Ngài hứa với ông ở trong Sáng Thế Ký đoạn 12 câu 2 đến câu 3: Ta sẽ làm cho ngươi nên một dân lớn, ta sẽ ban phước cho ngươi cùng làm nổi danh ngươi, và ngươi sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước cho người nào chúc phước ngươi, rủa sả kẻ nào rủa sả ngươi, và các chi tộc nơi thế gian sẽ nhờ ngươi mà được phước. Sau đó từ gia đình của ông trở thành một dân tộc tuyển chọn. Abraham sanh Isaac, rồi Isaac sanh Jacob. Jacob có 12 người con, và từ 12 người con này trở thành 12 chi phái của dân tộc Israel. Sau này dân tộc Israel làm nô lệ tại Ai Cập gần 400 năm. Chúa sai Môi-se trở lại Ai Cập để giải cứu Israel ra khỏi ách nô lệ, để họ được tự do đi vào trong đồng vắng và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tại trên núi Sinai, Chúa ban cho dân Israel bản luật pháp 10 điều răn cũng như những luật lệ khác. Chúng ta thấy trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 từ câu 3 đến câu 17, ở đây nói lên luật pháp 10 điều răn Đức Chúa Trời ban cho dân Israel và cho chúng ta ngày hôm nay. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng chớ làm tượng nào giống những vật trên trời cao kia, hoặc nơi đất thấp này, hoặc trong nước dưới đất. Ngươi chớ quỳ lại trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó. Vì ta là Jehovah, Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà. Hễ ai ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ phụ phạt lại con cháu đến 3-4 đời, và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta. Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va chẳng cầm bằng vô tội kẻ nào lấy danh Ngài mà làm chơi. Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh. Ngươi hãy làm hết công việc mình trong 6 ngày, nhưng ngày thứ 7 là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Trong ngày đó, ngươi con trai con gái, tôi trai tớ gái, súc vật của ngươi hoặc khách ngoại bang ở trong nhà ngươi đều chớ làm công việc chi hết, vì trong 6 ngày Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời đất biển và muôn vật ở trong đó. Qua ngày thứ 7 thì ngài nghỉ. Vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. Ngươi chớ giết người, ngươi chớ phạm tội tà dâm, ngươi chớ trộm cướp, ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân cận mình, ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai, tớ gái, bò lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi. Đức Chúa Trời chọn dân tộc Israel để biệt riêng ra, và Chúa ban cho họ luật pháp 10 điều răn để họ gìn giữ và đi theo đường lối thánh của Ngài. Thời các quan xét, các vua, đại tiên tri và tiểu tiên tri cũng vậy. Khi dân Israel phạm tội, các vua phạm tội, thì Chúa sai các tôi tớ Ngài là các tiên tri đến để quả trách, để cảnh báo tội lỗi của họ và khuyên mời kêu gọi họ trở về thờ phượng một mình Chúa duy nhất, là Đức Chúa Trời của Abraham, của Isaac, của Jacob. Khi Chúa dấy lên các tôi tớ Ngài là các vua, các quan xét, ban cho họ sự khôn ngoan, sự hướng dẫn đặc biệt để cai trị dân tộc Israel và hướng dẫn dắt họ tiếp tục thờ lại Chúa và đi theo đường lối của Ngài. Có câu chuyện kể về người cha có hai người con. Ngài lại phán rằng một người kia có hai người con trai. Người em nói với người cha rằng: "Thưa cha, xin chia cho tôi phần gia tài mà tôi sẽ được." Người cha liền chia của mình cho hai con. Cách ít ngày, người em thâu tóm hết tất cả những gia tài mình đã được có, đã được chia, đi phương xa, và ở đó anh ta ăn chơi hoang đàng, tiêu sạch hết gia tài của mình. Khi đã xài hết tiền rồi, trong xứ xảy có cơn đói lớn và anh ta bị nghèo thiếu, bèn đi làm mướn cho một người bổn xứ và họ sai ra đồng để đi chăn heo. Và trong lúc đó như vậy, anh ta phải lấy cái vỏ đậu của heo mà ăn. Rồi trong thời điểm như vậy, anh ta mới tỉnh ngộ ra, nhớ rằng ở nhà của mình, những người làm thê làm mướn cho cha của mình được ăn bánh dư dật, mà ta ở đây phải chết đói như thế này. Và sau đó anh ta tỉnh thức đứng dậy và anh ta quyết định quay trở về với cha của mình. Và chúng ta biết là câu chuyện kể tiếp rằng sau đó anh ta về tới cổng, ở đằng xa cha nhìn thấy và gọi con của mình. Và sau đó thì sao? Ông chạy ra ôm đứa con vào lòng và ông kêu gọi tất cả mọi người trong nhà, những người đầy tớ, hãy bắt những con vật, con bò mập làm thịt để đãi tiệc cho đứa con đã bỏ ra đi và hôm nay quay về nhà. Hãy mau mau lấy áo tốt nhất mà mặc cho đứa con, đeo nhẫn vào tay, mang giày vào chân. Và sau đó chúng ta biết rằng là gia đình rất là vui mừng vì đứa con trai đã bỏ nhà ra đi và bây giờ đã trở về. Hình ảnh người cha trong câu chuyện này là tiêu biểu cho Chúa của chúng ta hôm nay, và người con hư đốn bỏ nhà ra đi là tiêu biểu cho tất cả nhân loại cách xa Đức Chúa Trời hôm nay. Tại sao Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài, quay trở về với Ngài? Thưa bạn chị em, ở trong Một Giăng đoạn 1 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian thuộc về ma quỷ. Thời của Đức Chúa Giêsu, các sứ đồ và hội thánh ngày nay cũng vậy. Ngài đã thiết lập 12 sứ đồ để ở với Chúa, học về đức tính nhu mì và khiêm nhường, trang bị cho họ những điều cần thiết, dạy dỗ họ về đức tin, cách cầu nguyện chữa bệnh, đuổi quỷ, trừ tà ma, giảng đạo. Và sau đó Chúa sai họ ra đi để làm những công việc mà Ngài đã dạy cho họ. Ngài phán: "Hãy đến mà theo ta." Chúa Giêsu phán: "Và ta sẽ khiến các ngươi nên tay đánh lưới người." Các hội thánh đầu tiên được thành lập, chương trình cứu rỗi Chúa dành cho con người trong mọi thời đại đều là giống nhau, trước sau như một. Mặc dù trải qua một khoảng thời gian dài, tuy có khác nhau về phương cách, về phạm vi, nhưng nó thì giống nhau về mục đích. Sách cuối cùng của Kinh Thánh là sách Khải Huyền, nói về sứ điệp ba thiên sứ và đặc biệt đang kêu gọi bất cứ mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới, không phân biệt dân tộc, màu da, tầng lớp. Nếu họ nghe tiếng Ngài qua sự rao giảng của sứ điệp, họ quay về thờ phượng Chúa thì sẽ được phước và sự cứu rỗi cho cuộc đời của họ. Chúng ta thấy trong Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu 12, đây là nội dung của sứ điệp ba thiên sứ đang được rao giảng ở khắp mọi nơi để kêu gọi mọi người quay trở về thờ phượng Đức Chúa Trời chân thành. Khải Huyền đoạn 14 từ câu 6 đến câu 12. Điều ấy đoạn, tôi thấy một vị thiên sứ khác bay giữa trời, có tin lành đời đời, đặng rao truyền cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi tiếng và mọi dân tộc. Người cắt tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các xứ nước. Một vị thiên sứ khác là vị thứ hai theo sau mà rằng, Babylon lớn kia đã đổ rồi, vì nó có cho các dân tộc uống rượu tà dâm thạnh nộ của nó. Lại một vị thiên sứ khác là vị thứ ba theo sau, nó lớn tiếng mà rằng: nếu ai thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu nó ghi trên trán hay trên tay, thì người ấy cũng vậy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời, rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con. Khói của sự đau đớn chúng nó bê lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Đây tỏ ra sự nhịn nhục của các thánh đồ. Chúng giữ điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lòng tin Đức Chúa Giê-xu. Tại sao sứ điệp này cảnh báo chúng ta về sự sụp đổ của Babylon? Các dấu hiệu trong thế giới ngày nay cho chúng ta biết về sự trở lại của Chúa Giê-xu là rất gần. Chúng ta đang sống trong giai đoạn nước rút phần cuối của chương trình cứu rỗi. Chúng ta hãy đáp lại lời mời gọi chân thành của Chúa qua sứ điệp ba thiên sứ này. Hãy tiếp nhận Chúa, hãy ăn năn tội của mình. Đến với Chúa, Ngài sẽ tha thứ cho chúng ta. Chúa sẽ cứu vớt cuộc đời chúng ta trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm, vì Ngài muốn chúng ta ra khỏi Babylon lộn xộn để tiếp nhận Chúa chân thần của Ngài. Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống của mỗi cá nhân tín hữu trong Chúa Giê-xu Christ. Sự kêu gọi của Ngài không chỉ xoay quanh một mục đích kỳ diệu cho chúng ta qua suốt cõi đời đời, nhưng lời Chúa cũng bày tỏ mục đích của sự kêu gọi ấy ngay trên đất này. Ở trong 2 Timôthê đoạn 1 câu 9, ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh theo mục đích riêng và ân điển của Ngài. Chúa Giê-xu phải trả một giá, Ngài phải đi qua một số thủ tục để nhận chúng ta làm con nuôi của Ngài. Và Ngài đã thỏa mãn tất cả những điều kiện đó. Ngài đã chịu chết trên thập tự giá, và việc đó Ngài đã làm xong rồi. Ngày nay chúng ta không cần phải làm thêm điều gì khác. Ngày hôm nay cũng vậy, giữa bao nhiêu người Việt Nam, Chúa chọn chúng ta để được trở nên con nuôi của Ngài, để gọi Ngài là cha. Thưa ông bà chị em, rất nhiều người Việt Nam chúng ta tin vào số mệnh. Mình khổ vì số mình khổ, mình sướng vì số mình sướng, mình lập gia đình với ai thì cũng do duyên tiền định. Nếu có số tốt thì mình vui hưởng, nếu không thì đành cúi đầu chấp nhận. Người tín đồ có niềm tin khác so với quan niệm trên. Chúng ta tin vào thiết tiền định ở điểm là chúng ta tin rằng chúng ta đã được Chúa ban cho nhiều ơn phước thiêng liêng, cao trọng hơn tất cả những điều vật chất ở trên đời này. Điều này khiến chúng ta luôn vui vẻ, thỏa mãn hơn chỉ là chấp nhận những may rủi ở trên đời này. Chúa kêu gọi và chọn tất cả mọi người chúng ta, mặc dù chúng ta là như thế nào đi chăng nữa, nghèo, xấu hay là thiếu thốn, nhưng mà Chúa vẫn chấp nhận và Chúa kêu gọi, Chúa mời gọi chúng ta đến với Ngài. Ở trong Thánh Kinh, nếu ông bà chị em chúng ta để thì chúng ta thấy có rất là nhiều người nam, người nữ Đức Chúa Trời kêu gọi họ. Họ là những người tội nhân bình thường như chúng ta hôm nay. Môi-se là một người lắp bắp, tức là nói cà lăm. David thì sao? Phạm tội. Dân Mát bị từ chối bởi Phao-lô. Rồi A-mốt trong trường hợp Chúa kêu gọi chỉ là một người cắt tỉa cây bình thường. Gia-cốp là một người nói dối. Sa-lô-môn giàu có nhất và khôn ngoan. Abraham thì quá già. Phi-rơ sợ chết. La-sa-rơ đã chết. Dân đã tự cho mình là đúng. Naomi là một góa phụ. Phao-lô là kẻ giết người. Jonah bỏ chạy trốn Chúa. Miriam là người nhiều chuyện. Gideon và Thomas hay nghi ngờ Chúa. Jeremy là người chán nản và muốn tự sát. Eli mệt mỏi yếu đuối. Martha hay lo lắng quá đáng. Mary có thể là người lười biếng. Samson có mái tóc dài. Noe xe rượi, vân vân. Tất cả những người này, họ có những cái khuyết điểm, họ cũng là tội nhân, họ rất là yếu đuối, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng kêu gọi họ đến với Ngài để trở thành tôi tớ của Ngài. Chúng ta hãy ngợi khen Đức Chúa Trời là cha Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta.
Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở trên các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chịu trách được trước mặt Đức Chúa Trời, bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Giêsu Christ theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhân không trong con yêu dấu của Ngài. Ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài theo ý định mà Ngài đã tự lập thành trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó khi kỳ mãn hội hiệp muôn vật lại trong Đấng Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Chúng ta thấy trong phân đoạn Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 1 này, những từ ngữ được dùng ở đây như Chúa sáng tạo, Chúa lựa chọn, Chúa định trước, Chúa muốn, Chúa bày tỏ, vân vân, cho thấy Đức Chúa Trời đã khởi xướng và chủ động trong sự cứu vớt chúng ta và hoàn tất chương trình tùy thuộc vào Ngài. Về phía chúng ta, thái độ phải có là đáp ứng với lòng thuận phục Đức Chúa Trời. Chúng ta sinh ra trong tối tăm, trong tội lỗi, không thuộc vào gia đình của Đức Chúa Trời. Vì vậy chúng ta hãy chọn vâng phục theo Ngài, theo sự dạy dỗ từ trong Kinh Thánh, để chúng ta nhận được ơn phước và sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời hứa ban cho mỗi một chúng ta. Cầu xin Chúa ban phước, và tôi tin chắc rằng Đức Thánh Linh sẽ làm việc, sẽ khiến cho chúng ta hãy đến tin nhận Ngài và chọn đi theo con đường mà Đức Chúa Trời đang mở ra cho chúng ta. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.